Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong trình thuật mẹ Maria đứng dưới chân thập giá, nổi bật sau mẹ Maria là hình ảnh của người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Người môn đệ đó là ai vậy? Dư luận truyền thống kể từ thời Thánh Ireneo đã đồng hóa người môn đệ đó với tác giả Phúc Âm thứ tư, tức là Thánh Gioan Tông Đồ. Trong Phúc Âm, Thánh Gioan không bao giờ nêu tên mình, mà chỉ tự xưng là người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Nó như là một tước hiệu đặc biệt mà thánh nhân ưa thích để định tính tương quan của mình với Chúa Giêsu, mặc dù tên của người cũng rất là hay và ý nghĩa. Vì Yohanan, Gioan có nghĩa là Gia Vê thương xót. Tước hiệu người môn đệ Chúa Giêsu thương mến xem ra cho thấy Chúa Giêsu cũng thiên vị trong các tương quan của người. Thật ra đó cũng là điều dễ hiểu. Bản tính nhân loại có thể khiến cho Chúa Giêsu dưỡng nuôi các sở thích thường tình phù hợp với giáo lý về sự nhập thể và nhập thế. Nhưng vấn đề không nằm tại đó. Đa số các nhà chú giải ngày nay cho rằng kiểu nói người môn đệ Chúa Giêsu thương mến không diễn tả một sự ưa thích thiên tư cá nhân, mà trái lại ám chỉ tình trạng của người tuân giữ lời tin mừng của Chúa Giêsu nên được sống trong khung cảnh tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Như vậy, người môn đệ Chúa Giêsu thương mến là kiểu mẫu của mỗi một môn đệ khác vì lòng tin được Chúa Kitô yêu thương. Đó là điều chính Chúa Giêsu đã tuyên bố với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Những người đó là các môn đệ mà Chúa Giêsu gọi là bạn của người, và người cống hiến cho họ chứng tá tình yêu thương tuyệt đỉnh của người, nghĩa là trao hiến cho họ chính mạng sống của người. Đó là nội dung tư tưởng của giáo phụ Origine qua đời năm 253-254. Nhấn mạnh trên sự đồng hình đồng dạng của tín hữu với Chúa Kitô, giáo phụ viết: mỗi một người đã trở thành toàn thiện thì không sống nữa, mà chính Chúa Kitô sống trong họ. Và bởi vì Chúa Kitô sống trong họ, nên họ được người giới thiệu với mẹ Maria như sau: đây là con bà, Đức Kitô. Như thế, đối với mẹ Maria, mỗi một tín hữu phải là một Đức Kitô. Nhiệm vụ mô thức đại diện đó của người môn đệ Chúa Giêsu thương mến thích hợp với bối cảnh văn bản chương 19, câu 25-27, Phúc Âm Thánh Gioan. Các câu này không nói rõ ràng rằng thánh nhân là gương mặt của tất cả mọi tín hữu, nhưng cần duy trì giá trị mô thức đại diện của con người thánh nhân được lồng khung trong chiều kích giáo hội học của các lời Chúa Giêsu nói trước khi tắt thở trên thập giá. Như đã trình bày trên đây, các lời nói đó của Chúa Giêsu không gói ghém một ý muốn riêng tư có tính cách gia đình, cho bằng một di chúc liên quan tới giờ của Chúa Giêsu, tới chương trình cứu độ đại đồng và việc quy tụ mọi con cái tản mát của Thiên Chúa lại. Đây là điều rất quan trọng, vì nếu đó chỉ là chuyện liên hệ tới cá nhân Thánh Gioan, thì chiều kích cứu thế của di chúc sẽ hoàn toàn tan biến, và các lời sau cùng đó của Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá cũng chỉ diễn tả tâm tình âu lo tầm thường của một người con sắp lìa đời, lo lắng cho mẹ có chỗ tựa nương khi tuổi già xế bóng. Nhưng không, với lời chăn trối đó của Chúa Giêsu, chức làm mẹ của Đức Maria duy trì chiều kích giáo hội và trải dài chiều kích giáo hội ra trên tất cả các thế hệ đến sau cho tới ngày tận thế. Vì Thánh Gioan, người môn đệ Chúa Giêsu thương mến, là mô thức, là mẫu gương của mỗi một người môn đệ trung thành theo Chúa Giêsu cho đến dưới chân thập giá, và được Chúa Kitô thương mến vì đức tin kiên trì của họ. Cũng chính vì lý do đó nên Thánh Gioan mới được nhắc đến với định quán từ người môn đệ, il discepolo, hầu như trong thể khoa trương, đến ba lần trong hai câu 26 và 27. Thánh Gioan đã theo Thầy Kitô cho đến dưới chân thập giá. Thánh Gioan đã chứng kiến cảnh lính Roma lấy lưỡi đòng đâm thâu cạnh sườn Chúa Giêsu và là người trông thấy máu và nước chảy ra từ đó. Và Thánh Gioan làm chứng cho các điều ấy để cả anh em nữa cũng tin. Như thế thánh nhân là người môn đệ toàn vẹn, là người đã tin. Môn đệ toàn vẹn là người đã tin. Tiếp tục trình thuật, Thánh Gioan cho biết người môn đệ Chúa Giêsu thương mến tiếp rước mẹ Maria và viết: Và từ giờ đó, người môn đệ đem mẹ về nhà mình. Đây là kiểu dịch dựa trên các lời giải thích của nhiều nhà chú giải cho rằng Eista Idia vào trong các sự riêng tư của mình, ám chỉ các tư sản vật chất, trước tiên là căn nhà của người môn đệ. Nhưng kiểu dịch suy diễn đem mẹ về nhà mình không trung thực, phải dịch sát chữ và sát nghĩa các từ Eista Idia vào trong các sự riêng tư của mình. Và từ giờ đó, người môn đệ đem mẹ vào trong các sự riêng tư của mình. Dựa trên nhiều bút tích giáo phụ, chúng ta phải đọc trên một bình diện sâu hơn nữa kiểu nói Eista Idia. Khi dùng kiểu nói số nhiều này ở thể trung tính, Thánh Gioan cho kiểu nói này một trọng lượng cá nhân và hiện sinh đặc biệt. Các sự riêng tư của mình ở đây không chỉ có nghĩa là các người, các vật có giá trị hay không có giá trị thuộc trật tự vật chất mà thuộc cả trật tự luân lý tinh thần nữa. Để có thể hiểu một cách sâu xa hơn, chúng ta phải duyệt xét kiểu nói các sự riêng tư của Chúa Giêsu, các sự riêng tư của Satan, của ma quỷ và các sự riêng tư của các môn đệ. Satan kẻ giữ có các sự riêng tư của nó. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu tố cáo họ là con cái ma quỷ, chứ không phải là con cái của tổ phụ Abraham. Vì họ làm những gì ma quỷ ham thích, nghĩa là sống dối trá và sát nhân. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật và sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối, là nó nói từ những sự riêng tư của nó, ekton idion. Bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối, như có thể đọc trong Phúc Âm Thánh Gioan, chương 8 câu 44. Nói cách khác, bản chất của Satan, ma quỷ, kẻ giữ là sự khép kín hoàn toàn đối với sự thật, là chương trình cứu độ của Thiên Chúa được vén mở nơi Đức Giêsu, được tỏ lộ qua các lời người rao giảng và các phép lạ người làm công khai tỏ tường trước mặt mọi người. Sự thật tin mừng Chúa Giêsu rao giảng là sự thật cứu độ, giải thoát con người khỏi tội lỗi, sự giữ và cái chết. Khước từ sự thật ấy là con người lựa chọn cái chết. Nếu Chúa Giêsu là sự thật, là con đường và là sự sống, thì Satan sẽ không là gì khác hơn là sự dối trá. Những kẻ để cho mình bị Satan rủ rê mê hoặc lừa dối thì sẽ sống trong tối tăm mà Thánh Gioan gọi là thế gian. Chống đối Chúa Kitô và thù nghịch với người là bản chất, là tư sản, là cái riêng tư của Satan và thế gian nằm dưới ách thống trị của nó. Và vì thế những kẻ đó sẽ xung khắc với các môn đệ của Chúa Giêsu. Tất cả những ai ưa thích sống dối trá, lừa đảo và thù hận đều là đồ đệ của Satan, họ bước đi trong bóng tối và thù ghét sự thật. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã dặn dò các môn đệ người như sau: Nếu thế gian ghét các con hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như các con thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách rời các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với các con, tôi tớ không trọng hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời các con. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại các con, vì các con mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Đề cập tới chứng tá, những lời rao giảng và các việc làm để chứng minh cho sự thật cứu độ không được thế giới tối tăm chấp nhận và tin theo, Chúa Giêsu nói thêm với các môn đệ: Giả như Thầy không đến và không nói với họ, họ đã chẳng có tội. Nhưng bây giờ họ không thể chữa tội được. Ai ghét Thầy thì cũng ghét cha của Thầy. Giả như Thầy đã không làm giữa họ những việc không một ai khác đã làm, họ đã không có tội. Nhưng nay họ thấy rồi mà vẫn ghét cả Thầy lẫn cha Thầy. Như thế là đã ứng nghiệm lời đã viết trong sách luật của họ, chúng ghét con vô cớ. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến với các con từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật, phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy. Cả các con nữa, các con cũng làm chứng, vì các con ở với thầy ngay từ đầu. Như thế, bản chất và sứ mệnh của người môn đệ Chúa Kitô là sống sự thật và làm chứng cho sự thật của tin mừng cứu độ. Sứ mệnh ấy giờ đây, người môn đệ phải thực thi bằng cách tiếp nhận mẹ Maria và đem mẹ vào trong toàn cuộc sống và tất cả những gì thuộc về mình. Như thế, trong cuộc chiến đấu với Satan, ma quỷ và thế giới của sự dữ, sự hiện diện và trợ giúp liên lỉ của mẹ lại càng quan trọng biết bao nhiêu.